Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 17 tháng 7 năm 2017. Nam Triều Tiên đề nghị đàm phán quân sự và đoàn tụ gia đình với Bắc Triều Tiên để giảm nguy cơ xung đột ngày càng tăng khi Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa.
Quốc phòng quân은 군사 분계선에서 군사적 진장을 고조시키는 일체 적대 행위를
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đưa ra đề nghị này hôm thứ Hai. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Trong khi đó, mặc dù mức độ ủng hộ ông Trump suy giảm ở Mỹ, nhưng một cuộc thăm dò mới nhất cho thấy người Việt Nam đặt lòng tin vào vị tổng thống này nhiều nhất trên thế giới. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
49 khách du lịch Trung Quốc bị kẹt trên hòn đảo không người ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, đã được đưa tới nơi an toàn trong khi cơn bão Talas đang ngập tới. Reuters dẫn lời chính quyền quốc gia đông dân nhất thế giới cho biết như vậy hôm 16 tháng 7. Theo Bộ Giao thông Trung Quốc, các du khách trên thuộc 4 nhóm đi cắm trại trên đảo Nam Bành. Đây là một trong 6 đảo thuộc chuỗi đảo ở phía Bắc Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Quốc hôm 16 tháng 7 lại ra cảnh báo đối với cơn bão Talas dự kiến sẽ ập vào đảo Hải Nam và Vịnh Bắc Bộ. Theo Reuters, tới tối ngày 16 tháng 7, mắt bão ở phía trên Biển Đông với sức gió mạnh 23 m một giây. Đây là cơn bão thứ hai xuất hiện ở vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước trong năm nay. Cơn bão này di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ 20 km một giờ hướng về Vịnh Bắc Bộ và sẽ ập xuống bờ biển Đông Bắc của Việt Nam vào sớm ngày 17 tháng 7. Theo truyền thông trong nước, ít nhất 18 chuyến bay từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh, Đồng Hới đã bị hủy. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết bão Talas sẽ đổ bộ vào các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vào đêm 16 và sáng 17 tháng 7.
Trung Quốc tha tù một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, ông Hứa Chú Vĩnh, đã được trả tự do hôm 15 tháng 7 sau khi mãn án 4 năm tù. Luật sư của ông Hứa nói sức khỏe của ông tốt nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Ông đã bị kết án năm 2014 vì đã tổ chức một cuộc tụ tập bất hợp pháp nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng. Đây là một tội danh mơ hồ. Các nhà hoạt động nói tội danh này được sử dụng để chặn tiếng nói của những người chỉ trích chính phủ. Ông Hứa là một trong những sáng lập viên của phong trào công dân mới, một mạng lưới lỏng lẻo có các thành viên đã tổ chức các cuộc biểu tình ôn hòa ở Bắc Kinh và các thành phố khác, đấu tranh cho những sự nghiệp phù hợp với các mục tiêu mà chính Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nêu ra. Phong trào công dân mới đã truyền cảm hứng cho nhiều người trên khắp Trung Quốc, tập hợp tại các bữa tiệc tối để thảo luận về các vấn đề xã hội và đôi khi thực hiện các cuộc meeting nhỏ, dừng các biểu ngữ ở những nơi công cộng. Việc thả ông Hứa diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Lưu Hiểu Ba qua đời. Ông Lưu Hiểu Ba là khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình và là tù nhân nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Ông Lưu 61 tuổi qua đời sau một thời gian chống chọi với ung thư gan.
Không quân Trung Quốc hôm thứ Bảy cho biết những máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của họ đã thực hiện nhiều cuộc diễn tập tầm xa ngoài khơi trong tuần này, bao gồm bay gần Nhật Bản và đảo Đài Loan tự trị, và họ nói việc này là để kiểm tra khả năng hoạt động của họ trên biển. Trong một thông cáo đăng trên trang tiểu blog chính thức của mình, không quân cho biết máy bay của họ đã bay qua cả eo biển Miyako giữa những hòn đảo phía nam của Nhật Bản lẫn eo biển Ba Sĩ ngăn cách Đài Loan và Philippines. Không quân Trung Quốc tuần qua đã thực hiện nhiều cuộc diễn tập trên biển với máy bay ném bom H-6K và nhiều loại máy bay khác bay qua eo biển Ba Sĩ và eo biển Miyako kiểm tra khả năng chiến đấu thực sự trên biển, thông cáo nói. Những cuộc diễn tập này là một phần trong những cuộc tập trận thường lệ được lên kế hoạch cho năm nay, phù hợp với luật pháp và tập tục quốc tế và không nhằm vào một quốc gia cụ thể nào, không quân nói thêm. Họ nói rằng những cuộc diễn tập như vậy sẽ còn tiếp diễn. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Sáu nói với Nhật Bản hãy quen với chuyện này sau khi họ cho 6 máy bay chiến đấu bay qua eo biển Miyako. Trung Quốc vẫn đang khẳng định vị thế của mình trong những tranh chấp lãnh hải ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Bắc Kinh cũng lo ngại về Đài Loan, hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của mình, nhưng được quản lý bởi một chính phủ mà Trung Quốc e là đang muốn độc lập. Bắc Kinh chưa bao giờ bác bỏ việc sử dụng vũ lực để kiểm soát Đài Loan và đã cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào hướng tới độc lập chính thức có thể khơi ra một phản ứng quân sự. Trung Quốc đang trong giai đoạn thực hiện một chương trình hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng, bao gồm đóng hàng không mẫu hạm và chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình để cho nước này có khả năng thực hiện sức mạnh của mình cách xa bờ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tin tức về chuyện Việt Nam nhận lại công dân bị Hoa Kỳ trục xuất vẫn tiếp tục gây nhiều bàn luận. Mới đây đã diễn ra một cuộc họp đầu tiên của nhóm làm việc theo tuyên bố chung giữa hai nước sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hồi tháng 5 vừa qua. Theo đó, người đứng đầu chính phủ Việt Nam khẳng định sẽ làm việc tích cực với phía Hoa Kỳ để sớm đưa trở lại những người Việt Nam đã nhận được lệnh phải rời Hoa Kỳ lần cuối, lấy cơ sở là Hiệp định Việt Nam-Hoa Kỳ về nhận trở lại công dân năm 2008. Một bạn đọc của VOA tiếng Việt tên là David viết, hoan hô bác Trump, mình đã rất đúng khi bỏ phiếu bầu cho bác Trump làm Tổng thống. Make America great again, Mr. President Donald J. Trump. Bác Trump sẽ tống xuất hết ra khỏi nước Mỹ tất cả những thành phần di dân ở lậu, làm biếng, những thành phần làm ăn gian dối, lừa đảo, ăn welfare trợ cấp, food stamp trợ cấp thực phẩm, những thành phần làm ô uế nước Mỹ. Trong khi đó, một bạn đọc khác có tên Vũ Hoài Thanh viết, sao nhận lại làm gì, liệu họ có để cho Việt Nam được bình yên? Theo thỏa thuận năm 2008, đối tượng nhận trở lại phải là công dân Việt Nam và đồng thời không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc công dân của bất kỳ nước nào khác. Và những người bị hồi hương theo thỏa thuận này cũng có quyền được chuyển tiền và tài sản cá nhân hợp pháp về Việt Nam. Văn bản dài 7 trang còn có đoạn, trong trường hợp công dân Việt Nam di cư sang Mỹ từ một nước thứ ba, nơi mà họ được cư trú dài hạn, chính phủ Mỹ sẽ tìm cách gửi trả lại người bị trục xuất sang nước thứ ba đó hay cân nhắc cho phép người đó ở lại Mỹ trước khi yêu cầu trục xuất về Việt Nam. Ngoài việc trang trả chi phí thực hiện việc trục xuất, công dân Việt Nam bị gửi trả về sẽ được phía Hoa Kỳ cho người hộ tống về Việt Nam. Phía Mỹ cũng trả chi phí cho việc đưa những người Việt bị trục xuất nhầm trở lại Hoa Kỳ. Bạn đọc Hoa Lê Hai gửi ý kiến cho VOA tiếng Việt nói sắp có thêm một từ gọi mới, Việt Kiều trục xuất, trong khi một người đọc khác là Đan Thanh Lê viết các bạn đừng nên có những lời lẽ nặng nề với những người đã quay lại.
Cùng với Philippines, công dân Việt Nam đặt lòng tin vào Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều nhất trên thế giới, theo kết quả của một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew. Trong khi báo cáo cho thấy hình ảnh của Mỹ đã bị ảnh hưởng xấu vì các chính sách đưa ra dưới thời kỳ nắm quyền của tỷ phú bất động sản, 58% người Việt Nam và 69% người Philippines vẫn tin vào sự lãnh đạo của Mỹ trên chính trường thế giới. Tuy nhiên, con số trên vẫn kém xa so với sự ủng hộ của người Việt đối với ông Obama khi còn làm Tổng thống Mỹ. Tới 71% công dân Việt đặt lòng tin vào nguyên thủ da màu đầu tiên của Hoa Kỳ. Người Israel, Nigeria và Nga cũng cho thấy mức độ tin tưởng ở mức cao đối với ông Trump, theo kết quả công bố cuối tháng trước. Trong số 37 nước được Pew thăm dò ý kiến trong những tháng đầu năm 2017, trung bình chỉ có 22% cho biết có đôi chút lòng tin, gần 3/4 có ít tới không tin vào đương kim Tổng thống Mỹ. 71% người Việt và 67% người Philippines nói rằng ông Trump đủ phẩm chất để trở thành Tổng thống. Trong khi đó, đa phần thế giới thấy rằng ông chủ Nhà Trắng ngạo mạn, không có lòng khoan dung và nguy hiểm. Công dân các nước có suy nghĩ như vậy bao gồm Úc 89%, Hàn Quốc 85%, Nhật 80% hay Indonesia 70%. Trong khi hơn một nửa người Việt và Philippines nói rằng ông Trump chăm lo cho dân thường, chưa đầy một trong năm người Indonesia hoặc người Hàn Quốc nghĩ như vậy. Nhiều người Việt, trong đó có những người bất đồng quan điểm với nhà nước, từng bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Trump trong cả chiến dịch tranh cử lẫn những ngày đầu ông làm Tổng thống vì những tuyên bố phản đối mạnh mẽ của ông đối với Việt Nam về thương mại hay với Trung Quốc liên quan tới Biển Đông. Tuy nhiên, theo giới quan sát, sau này nhiều người lại chỉ trích ông Trump bỏ qua vấn đề nhân quyền để đổi lấy các lợi ích về kinh tế. nhưng các quan chức Mỹ từng bác bỏ sự lên án này. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc qua thăm Hoa Kỳ hồi cuối tháng 5 và đã chứng kiến các lễ ký hiệp đồng thương mại trị giá nhiều tỷ đô la với nước chủ nhà. Mối quan hệ giữa ông Phúc và Tổng thống Trump dường như đã nảy nở từ đó, thể hiện nhất là khi hai quan chức này gặp nhau tại Đức nhân sự kiện G20 vừa qua. Các bức ảnh ghi lại cho thấy Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Mỹ tay bắt mặt mừng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Hàn Quốc hôm thứ Hai 17 tháng 7 đề nghị đàm phán quân sự và đoàn tụ gia đình với Bắc Triều Tiên để giảm nguy cơ xung đột ngày càng tăng về việc Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Seo Yoo-seok hôm thứ Hai phát biểu, Bộ Quốc phòng đề nghị mở đàm phán quân sự giữa hai miền bán đảo Triều Tiên vào ngày 21 tháng 7 tại tòa nhà hành chính Tokigak ở Bắc Triều Tiên để ngăn chặn mọi hành động thù địch làm gia tăng căng thẳng quân sự ở biên giới. Tokigak là một tòa nhà Bắc Triều Tiên tại làng đình chiến Bản Môn Điếm ở vùng biên giới, được trước đây sử dụng cho các cuộc đàm phán liên triều. Các cuộc họp cấp chính phủ được tổ chức gần đây nhất là vào tháng 12 năm 2015. Kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lên nắm quyền vào tháng 5 năm nay, chính phủ của ông đã cố gắng tiếp xúc với Bắc Triều Tiên để giảm căng thẳng, kể cả đề nghị viện trợ nhân đạo, trao đổi phi chính phủ và khôi phục đường dây nóng quân sự liên triều mà Bình Nhưỡng cắt đứt hồi đầu năm 2016. Sau khi Seoul đóng cửa khu phức hợp công nghệ Kaesong để trừng phạt Bắc Triều Tiên về các vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa. Cho tới nay, chính quyền Kim Jong-un đã bác bỏ hầu hết các đề xuất này. Bắc Triều Tiên kêu gọi đình chỉ các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Nhà phân tích các vấn đề Bắc Triều Tiên Daniel Pinkston thuộc Đại học Choi nói, khó có khả năng điều này xảy ra bởi vì Bình Nhưỡng liên tiếp thực hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo, kể cả vụ phóng tên lửa hôm 4 tháng 7 mà một số chuyên gia cho là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM với tầm phóng có thể vươn tới bang Alaska, mặc dù Mỹ bác bỏ khả năng này. Ngoài ra, tin nói rằng Bắc Hàn đã gia tăng hoạt động tại cơ sở làm dầu uranium Yongbyon, có thể là dấu hiệu cho thấy việc sản xuất plutonium đã được tiến hành trong năm qua để tiếp tục tăng kho vũ khí hạt nhân của miền Bắc. Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc hôm thứ Hai đề nghị mở đàm phán với Bắc Triều Tiên vào tháng 8 tới đây để dàn xếp các cuộc đoàn tụ cho các thành viên gia đình bị chia cắt trong chiến tranh Triều Tiên trong những năm 1950 đến năm 1953, với hy vọng lên kế hoạch cho các cuộc đoàn tụ vào tháng 10 nhân kỳ nghỉ lễ Chuseok, còn gọi là lễ Trung thu Hàn Quốc. Ông Kim Sung-hyung, quyền chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc nói, gặp mặt những người thân trong gia đình trong khi họ còn sống phải được đặt vào ưu tiên cao hơn bất kỳ mối quan tâm chính trị nào khác. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đòi Seoul trao trả lại họ 12 nữ hầu bàn đã đào tị sang miền Nam hồi năm ngoái trước khi đồng ý tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình. Bắc Triều Tiên nói Hàn Quốc đã bắt cóc 12 người phục vụ và quản lý nhà hàng và họ đòi trả người, nhưng phía Hàn Quốc cho biết nhóm này đã tự nguyện đào tị. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết những đề xuất mới nhất phù hợp với chính sách song song của Tổng thống Moon Jae-in vừa theo đuổi sự hợp tác với chính quyền Kim Jong-un, vừa hỗ trợ các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ để áp lực Bình Nhưỡng ngừng các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-kyung nói, không có thay đổi nào trong quan điểm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố thuyết phục Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hóa bằng cách sử dụng tất cả các biện pháp khả thi như trừng phạt và đàm phán. Theo các viên chức Mỹ, trong khi ông Cho nói không có sự tách biệt giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc trong việc đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên, Washington vẫn tiếp tục nhấn mạnh giải pháp tăng áp lực hơn là đối thoại và đang chuẩn bị các biện pháp chế tài mới đối với các ngân hàng và các công ty Trung Quốc làm ăn với Bình Nhưỡng.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy mức độ ưa thích Tổng thống Hoa Kỳ đã giảm kể từ mùa xuân. Trong một cuộc thăm dò ý kiến mới nhất của Washington Post và ABC, tỷ lệ ủng hộ chung dành cho ông Donald Trump đã giảm từ 42% trong tháng 4 xuống còn 36%. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ của ông tăng 5%, đạt mức 58%. Trong số đó, 48% nói rằng họ rất không ủng hộ chất lượng làm việc của Tổng thống. Washington Post cho rằng cựu Tổng thống Bill Clinton và Barack Obama đã không bao giờ bị đánh giá tương tự. Nhưng nhiệm kỳ thứ hai của ông George W. Bush cũng bị đánh giá như vậy. Gần một nửa dân số Mỹ, 48%, cho rằng vị thế của nước này trên thế giới đã xấu đi kể từ khi ông Trump lên nắm quyền. Trong khi đó, 27% nói vị thế của Mỹ hiện đã trở nên mạnh hơn. 48% người Mỹ khi được hỏi cụ thể về việc ông Trump đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết họ hoàn toàn không tin tưởng ông Trump. Về mặt tích cực, các ý kiến về những đề xuất kinh tế của ông Trump khá cân bằng, với 43% người được hỏi ủng hộ và 41% không ủng hộ. Ông Trump cũng được hưởng lợi từ quan niệm cho rằng Đảng Dân Chủ chẳng có gì khác ngoài việc chống đối Tổng thống.
Tổng thống Donald Trump tung ra những lời công kích truyền thông Mỹ hôm 16 tháng 7, cáo buộc họ bóp méo Dân Chủ khi họ đưa tin về cuộc gặp giữa con trai cả của ông hồi năm ngoái với một luật sư người Nga. Con trai ông đang nghĩ rằng luật sư đó sẽ trao cho ông ấy những thông tin buộc tội bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ trước cuộc bầu cử năm 2016. Ông Trump đã bảo vệ con trai là Donald Trump Jr., người đã gặp bà Natalie Veselnitskaya vào tháng 6 năm 2016. Ông Trump Jr. đã gặp bà ta sau khi được một nhân vật trung gian thông báo rằng bà là một luật sư của chính phủ Nga và sẽ cung cấp cho ông ấy thông tin. Việc này là một phần trong sự ủng hộ của Moscow dành cho ông Trump để đánh bại bà Hillary. Trong một ý kiến đăng trên Twitter, ông Trump nói bà Hillary Clinton có thể nhận một cách bất hợp pháp các câu hỏi cho cuộc tranh luận và xóa 33.000 email. Thế nhưng con trai tôi, Don, lại đang bị giới đưa tin thất thiệt, khinh miệt. Ý ông Trump nói đến những email mà bà Clinton đã xóa khỏi máy chủ cá nhân của bà khi còn là Bộ trưởng Ngoại giao và việc bà được cho biết về một câu hỏi trước một cuộc tranh luận với một đối thủ của Đảng Dân Chủ vào thời điểm vài tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử toàn quốc vào tháng 11 mà bà đã thua ông Trump. Ông Trump khẳng định, với tất cả những thứ như các nguồn tin giả mạo không nêu tên và đưa tin thiên lệch, thậm chí gian dối, tin thất thiệt đang bóp méo Dân Chủ. Hiệp hội phóng viên chuyên trách Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ lời công kích của ông Trump. Họ nói rằng báo chí tự do và độc lập quả thật rất quan trọng đối với nền Dân Chủ.
Lãnh tụ khối đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell nói rằng ông sẽ hoãn cuộc bỏ phiếu theo thủ tục về một dự luật của Đảng Cộng Hòa đã sửa đổi về chăm sóc y tế. Thông báo của ông McConnell được đưa ra tiếp sau tin cho hay các bác sĩ đã khuyên Thượng nghị sĩ John McCain ở lại Arizona trong một tuần sau khi ông có cuộc phẫu thuật hôm 15 tháng 7 để loại bỏ cục máu đông trên mắt trái của ông. Trong một tuyên bố, ông McConnell nói, Ellen và tôi, cùng với toàn thể gia đình Thượng viện, chúc ông John điều tốt đẹp nhất và chúc ông nhanh chóng bình phục. Trong khi ông John bình phục dần, Thượng viện sẽ tiếp tục công việc về các vấn đề lập pháp và các đề cử và sẽ hoãn xem xét đạo luật chăm sóc tốt hơn. Việc ông McCain vắng mặt ở Thượng viện có sự chênh lệch không đáng kể giữa hai phe khiến cho cuộc bỏ phiếu về dự luật chăm sóc y tế thất bại lớn. Phe Cộng Hòa tại Thượng viện cần 50 phiếu loại bỏ một rào cản về thủ tục. Họ nắm 52 ghế tại Thượng viện, nhưng hai thượng nghị sĩ, Rand Paul của bang Kentucky và Susan Collins của bang Maine, đã nói rằng họ sẽ không bỏ phiếu cho dự luật này. Một tòa án quân sự Jordan đã kết án một người lính vì đã giết chết 3 huấn luyện viên quân sự người Mỹ trong một vụ bắn súng vào năm ngoái. Tòa án ra phán quyết vào thứ Hai, tuyên án ông Marik Antuweiha tù chung thân lao động khổ sai, cha mẹ của một trong số 3 người lính Mỹ bị giết hại và cha và chị gái của một người lính Mỹ khác ngồi lặng thinh khi thẩm phán tuyên bố phán quyết tại một phòng xử án có đông đúc người tham dự. Người lính Jordan trước đó tuyên bố vô tội. Sau khi bị tuyên án, ông hét lên rằng ông tôn kính nhà vua và ông chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình. Luật sư bào chữa của ông cho biết ông sẽ kháng cáo. Luật sư Shubi Amawas nói, chúng tôi tôn trọng quyết định của tòa án vì đó là một tòa án quân sự đặc biệt và thân chủ tôi sẽ kháng cáo. Một ủy ban khác sẽ xem xét bản án này và xem liệu bản án có phù hợp với quy định pháp luật hay không và ủy ban này sẽ xem xét việc phê chuẩn các chứng cứ. Nếu không phù hợp với quy định pháp luật thì bản án sẽ được tuyên bố lại. Vụ nổ súng xảy ra vào tháng 11 năm ngoái tại cổng ra vào một căn cứ quân sự Jordan. Thưa quý vị, tiếp theo đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Múa áp xa ra dựa theo quy tắc âm dương và mọi động tác đều mô phỏng ngọn lửa. Mọi động tác đều kết thúc theo vụ điệu của lửa. Nghệ thuật múa cung đình còn gọi là múa áp xa ra đã chết khi vương triều cuối cùng của Champa đi vào quá vạn. Dấu vết còn lại của múa áp xa ra nằm trên các phù điêu. Nghệ nhân phải lần tìm môn nghệ thuật này từ các phù điêu để mô phỏng động tác và phát họa các điệu múa. Hiện tại, nhóm múa Apsara ở Mỹ Sơn, Quảng Nam được xem là nhóm múa có nhiều động tác đẹp và tạo âm hưởng Champa cung đình tốt nhất. Chị Nguyễn Thị Thảo, diễn viên múa Apsara ở Mỹ Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam chia sẻ với VOA.
Nay 21 tuổi, em vào đây làm cũng được 3 năm rồi. Chung là vào khi vào đây làm thì cũng được mấy chị đi lên vào làm trước á, dẫn dắt em vô làm. Còn cũng vô đây làm nghề múa cũng có là cái duyên thôi. Chứ bản thân em không phải là học được đào tạo gì ra. Vào đây làm mấy chị mới đào tạo ra. Chứ không phải là em là học trước hay là sao. Thì vô đây làm thì mới có những đam mê và tiềm thức và học hỏi thêm thôi.
Anh Phú Ngọc Huyền, người thợ kèn Sarana Mỹ Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Thì em học kèn từ ông nội. Và ông nội được dạy từ đó tới giờ là khoảng rất là lâu. Mà giờ cái độ hơi dài thôi kèn từ đây đó đọc tám khoảng 8 phút 7 phút đôi khi hơn nữa đôi khi thổi xong xuống á là hăng rất là mệt.
Múa Apsara biểu diễn trên nền nhạc cung đình Chăm, trong đó các nhạc cụ như trống ghi năng, đàn can nhi và kèn saranai lục lạc cùng hòa âm. Biểu diễn múa Chăm phục vụ du lịch như là một nhu cầu tồn tại và qua đó quảng bá môn nghệ thuật này ra thế giới. Nhưng vấn đề hiện nay là người biên đạo vẫn chưa hiểu ngôn ngữ của múa Apsara. Sự mù mờ này phần lớn do yếu tố nghiên cứu văn hóa Champa vẫn còn nhiều khoảng trống tại khu vực Quảng Nam. Chị Nguyễn Thị Thúy Vân, diễn viên múa Apsara Mỹ Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Tham gia cái múa này thì được 15 năm. Khi em được 15 tuổi là em đã tham gia cái múa Chăm. Và cái nói chung là được tham gia ngay từ nhỏ cho nên là nó gần như là nó cũng đã ăn sâu trong mình và nó có cái yêu nghề và mình yêu thích cái môn nghệ thuật múa Chăm này. Và cái những cái điệu múa Apsara này thì nó được mô phỏng theo những cái tượng trên những tháp Chăm để người ta biên đạo đã sáng tạo nên những điệu múa bây giờ.
Chị Nguyễn Thị Kiều Trinh, diễn viên múa Apsara ở Mỹ Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam chia sẻ với VOA.
Vô của viện thì em cũng cảm thấy vui, đó là sở thích của em, có một phần là sở thích. Còn về biểu diễn ở đây là một ngày thì là 6 suất, còn thời gian tập điện của tụi em là tập vào buổi chiều là từ 4 giờ tới 7 giờ. Còn về khi biểu diễn thì em cũng thấy rất là vui vì đây là được thể hiện sự sở thích của mình.
Có một tỷ lệ nhìn thấy rất rõ là hầu hết các diễn viên múa apsara hay múa chăm dân gian đều là người Việt. Họ hoàng lắm mới có một diễn viên người Chăm ở Mỹ Sơn. Những người trẻ Việt dự lựa và phổ biến nghệ thuật múa chăm với những cố gắng bất khả thể của một người vốn dĩ không có được điều mình đang cố gắng từ huyết hệ. Nhưng dẫu sao, sự nỗ lực miệt mài với đồng lương ít ỏi và điều kiện làm việc nóng bức nơi thung lũng Mỹ Sơn cũng là một cống hiến không nhỏ của các bạn trẻ trong tro bụi của một nền văn hóa, một quốc gia rực rỡ và cường thịnh xa xưa.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đang ở giữa cơn dịch ma túy trầm trọng nhất kể từ năm 1980. Thực vậy, làn sóng ma túy bất hợp pháp xuyên biên giới Hoa Kỳ-Mexico đe dọa dân chúng của cả hai nước. Tại Mỹ, việc sử dụng ma túy đã đạt đến mức khủng hoảng sức khỏe của người dân. Và ngày hôm nay, những tổ chức buôn lậu ma túy Mexico là nguồn cung cấp heroin chính cho nước Mỹ. Một trong những công cụ giúp chính phủ truy diệt những tổ chức buôn lậu ma túy là đạo luật xác định những trùm ma túy nước ngoài. Luật này cho phép Bộ Tài chính Mỹ nhắm vào những tay buôn lậu ma túy nước ngoài chủ chốt, tổ chức của chúng và những tay chân hoạt động, và không cho những phần tử này tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ và tất cả việc mua bán và giao dịch liên hệ đến các công ty và cá nhân Hoa Kỳ. Cuối tháng 5 vừa rồi, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính, gọi tắt là OFAC, cộng tác chặt chẽ với Cơ quan Thực thi Luật Ma túy, gọi tắt là DEA, chỉ định công dân Mexico Jose Luis Riala Torres và tổ chức buôn lậu ma túy do Torres cầm đầu là tổ chức buôn lậu ma túy nước ngoài quan trọng. Đồng thời, 10 người hợp tác với tổ chức Riala Torres bị đưa vào danh sách những tay buôn lậu ma túy được đặc biệt chỉ định. Tổ chức buôn lậu ma túy Riala Torres đặt căn cứ tại Sinaloa, Mexico là một doanh nghiệp sản xuất và phân phối thuốc phiện và heroin độc lập, đã chuyển lậu heroin vào nước Mỹ hai thập niên qua. Tổ chức này là một công ty gia đình với những thân nhân của Jose Luis Riala Torres điều hành nhiều phần vụ của doanh nghiệp này, trong đó có sản xuất, chuyển lậu, phân phối và bán ma túy, rửa tiền và chuyển tiền về Mexico. Nỗ lực chung của DEA và OFAC biểu hiện một sáng kiến bền vững để chống lại những tổ chức buôn lậu ma túy nước ngoài hay những người hoạt động nhân danh các tổ chức này không được làm ăn buôn bán qua nước Mỹ, bà Barbara Reed, nhân viên hoạt vụ đặc biệt của DEA phụ trách chi nhánh tại Denver, bang Colorado, một trong những điểm đến chính của tổ chức buôn lậu ma túy Riala Torres, nói. Những chế tài như vậy được xem là một trong những phương cách quan trọng và nhiều mặt nhất, theo đó những cơ quan thi hành luật pháp Mỹ có thể làm gián đoạn và triệt tiêu một cách có hiệu quả những tổ chức buôn lậu ma túy quốc tế và những ai giao dịch với các tổ chức này.
Australia hôm 16 tháng 7 đã kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại đối với vợ của ông Lưu Hiểu Ba, nhà bất đồng chính kiến mới qua đời tuần trước vì bệnh ung thư. Bà Lưu Hà đã ở bên chồng trong bệnh viện khi sức khỏe của ông suy sụp trong vài tuần cuối đời, nhưng bà đã bị quản thúc tại gia kể từ khi chồng bà được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2010. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nói với kênh ABC rằng chúng tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc dỡ bỏ bất kỳ hạn chế đi lại nào đối với vợ của ông ấy và chấm dứt quản thúc tại gia bà. Trước đó, quan chức Trung Quốc nói rằng bà quả phụ của ông Lưu Hiểu Ba hiện đã tự do và nói thêm rằng là công dân Trung Quốc, các quyền của bà Lưu Hà được đảm bảo nhưng không tiết lộ chỗ ở hiện nay của bà. Theo Reuters, lời kêu gọi của bà Bishop nhiều khả năng sẽ làm phật lòng Trung Quốc sau khi nước này phản đối mạnh. Các nước phương Tây đưa ra các phát biểu về ông Lưu Hiểu Ba. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia, nhưng Bắc Kinh quan ngại về mối quan hệ quân sự gần gũi giữa Canberra và Washington. Sau khi ông Lưu Hiểu Ba qua đời, Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc thả vợ ông. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, tức là 11:30 tới 12:00 trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ ở Washington DC. Chương trình nhằm mang đến những thông tin về giáo dục Hoa Kỳ, tất cả những cái cập nhật về học bổng cũng như là giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn trẻ Việt Nam trên khắp nơi ở thế giới gửi về liên quan tới du học Mỹ như thế nào, ăn ở, điều kiện, các thủ tục cần phải trải qua từ khâu visa cho tới khâu gọi là tốt nghiệp ra trường. Chương trình được sự cộng tác của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư rất nhiều đã trở lại với studio ngày hôm nay. Dạ vâng, trong lần lượt những tuần vừa qua mình đã bàn về các ngành học khác nhau, ngành học kỹ sư, ngành học nha, ngành học y. Và trong cái lúc mình làm ngành học y đó thì Trà My nhận được một số câu hỏi về ngành học dược. Thì ngày hôm nay xin dành thời gian để giới thiệu một số chi tiết cơ bản nhất, tổng quát nhất mà sinh viên Việt Nam cần biết khi muốn đi du học ngành dược ở Mỹ như thế nào. Vâng, trước tiên đó thì Trà My cũng xin nói qua với các bạn là ngay lúc này đó Trà My có thể nhận câu hỏi của các bạn ngay trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Ngay lúc này đây xin mời các bạn cứ gửi câu hỏi không chỉ về ngành dược mà về bất cứ những cái thắc mắc nào mà các bạn có liên quan tới du học Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ, trong lúc giáo sư trình bày những thông tin mới, chúng tôi sẽ dành thời gian để mà trả lời những thắc mắc của các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thưa giáo sư, ngành học dược, một ngành học rất là đắt tiền và đầy hứa hẹn ở Mỹ. Dạ, xin giáo sư giới thiệu cơ bản nhất một du học sinh cần biết những điều gì khi quan tâm tới ngành học dược.
Trước tiên tôi cũng muốn đính chính rằng là tại vì bản thân của tôi là giáo sư về ngành kỹ thuật, thì tôi cũng sẽ ráng hết sức làm nghiên cứu về ngành dược để mà trình bày cho các bạn. Thì chương trình dược ở Hoa Kỳ thì rất là thú vị, tại vì trên nước Mỹ có 3.000 đại học, mình chỉ có 135 trường dược mà thôi. Bởi thế rất là khó khăn vào trường dược trong những năm vừa rồi, tại vì cái nhu cầu rất là cao. Cách đây rất lâu thì khoảng đâu 10 năm trở lại thì những sinh viên họ đi học, họ không muốn đi học chương trình dược nhiều, tại vì không có thấy có tương lai. Nhưng mà sau khi thấy chương trình dược này có những cái tương lai giống như là làm lương rất là cao, từ 100 đến 140 ngàn đô la một năm mới ra trường, thì cái nhu cầu được tăng lên. Từ đó thì cái vấn đề mà vào trường dược thì hơi khó khăn hơn. Trước tiên thì tôi muốn đính chính rằng là ở Hoa Kỳ không có chương trình cử nhân về dược. Và người ta có cái quan niệm sai lầm về ngành dược, có nghĩa là khi học dược là chỉ ra đi bán thuốc mà thôi. Ngoài cái ngành bán thuốc thì ở bên này thì khi mà học chương trình tiến sĩ về dược thì các bạn có được cung cấp những cái kiến thức để các bạn sau khi ra có nhiều cái sự lựa chọn. Có nghĩa có thể đi bán thuốc, nhưng mà bán thuốc cũng rất là cái ngành rất là tốt, tại vì bác sĩ không được bán thuốc mà chỉ có dược sĩ bán thuốc mà thôi.
Và ngoài xin nhắc là giáo sư một chút xíu, các bạn nên cần phân biệt rõ ở Việt Nam bán thuốc nó khác với ở Mỹ bán thuốc. Ở Mỹ muốn được bán thuốc cho
phải
người
có toa thuốc,
phải học rất là lâu, là khó khăn, cực khổ.
Và khi ra tiến sĩ rồi thì tiến sĩ về dược rồi thì các bạn có nhiều cái cơ hội, có nghĩa là mình có nhiều cái sự lựa chọn, và sự lựa chọn đó được quyết định trong cái chương trình nội trú residence. Thì các bạn có thể đi làm việc cho một cái cơ quan để bán thuốc, hay là mình có thể làm trong những cái bệnh viện, hay là đi làm cho những cái cơ quan lớn là sales representative để bán thuốc, đi mọi nơi để giới thiệu thuốc, hay là bán thuốc một cái chỗ, một cái department store. Và ngoài ra thì các bạn cũng có cái cơ hội để mà trao dồi kiến thức trong cái thời gian nội trú để đi làm giáo sư. Để mà Việt Nam mình thì không có nghĩ là dược sĩ thì là làm về nghiên cứu. Nhưng mà bên này thì cái Form D có nghĩa là Doctor of Pharmacy, các bạn có thể đi làm giáo sư và nghiên cứu về những cái lĩnh vực về gọi là cái kiến tạo về những cái thuốc mới như vậy. Thì mấy cái ngành này rất là rộng lớn, không có thu hẹp giống như ở Việt Nam.
Như vậy có thể tóm tắt là có 3 bước, có 3 cái phân loại khác nhau trong ngành dược. Có thể là ra dược sĩ bán thuốc, dược sĩ nghiên cứu, bào chế thuốc,
đi làm giáo sư và trong là... trung tâm nghiên cứu, hay là đi giới thiệu những cái thuốc cho những cái hãng thuốc mới. Và ngoài ra cũng có nhiều cái cơ hội tùy theo cái trường đại học. Nhiều trường đại học họ có những chương trình nội trú để mà huấn luyện, có thể là đi làm cho những cái ambulatory service, có nghĩa là những cái chương trình cấp cứu. Và cái đó là giảng dạy trong trường, hay là đi làm cho những cái community service. Thì nhiều, rất là nhiều cái cơ hội, không phải nghĩ rằng là chỉ làm dược sĩ ra để bán thuốc mà thôi.
Ngành dược ở Mỹ rất là đa dạng. Và cho dù là đi cái phân ngành nào của dược đó, thì cái lương tối thiểu, hồi nãy giáo sư có nói là trên 100.000 một năm. Tức là cái ngành học này rất là khó khăn. Bây giờ nói tổng quát là cái ngành học như thế, với cái sự khó khăn đó thì xin giáo sư giới thiệu là mất bao nhiêu thời gian và học phí như thế nào?
Thì chương trình dược đòi hỏi những kiến thức về những cái ngành mà các bạn phải cần, những như khoa học, lý hóa. Thì các bạn không cần phải học ra cử nhân. Có nghĩa là nếu học cử nhân thì chắc chắn sẽ có những cơ hội để học những cái lớp học như vậy. Nhưng mà nếu các bạn có đủ căn bản, đôi lúc qua chương trình 2 năm, thì cũng đủ có kiến thức để thi PCAT, có nghĩa rằng là thi trong cái ngành để mà quyết định được nhập học vào những cái trường hay không. Thì trong chương trình 4 năm, nếu các bạn đi một chương trình 4 năm để mà học ra một cái cử nhân về khoa học, thì có 2 năm để chuẩn bị, nó gọi là pre-pharmacy. Có nghĩa là giống như là những cái chương trình khác, giống như là pre-med, thì đây đã có cái pre-pharmacy 2 năm. Thì trong 4 năm đó các bạn có cơ hội học những cái lớp học để mà thi cái PCAT. Và sau đó thì các bạn phải nạp đơn với những tất cả những cái điểm trung bình và những lời giới thiệu và những cái công việc làm thiện nguyện ở ngoài có liên quan đến cái ngành dược. Thì nếu các bạn được nhận vào thì học thêm 4 năm nữa. 4 năm nữa thì các bạn ra tiến sĩ về ngành dược.
Như vậy thì là 4 năm đại học ban đầu. 4 năm ngành dược.
Là 8 năm.
8 năm.
Và thường thường residency là nội trú tối thiểu từ 1 cho đến 2 năm. Thì có nghĩa là tối thiểu là 8 năm và tối đa có thể là 10 đến 12 năm.
10 đến 12
xong
năm.
Xong được tiến sĩ dược.
Thưa giáo sư, nhưng mà khi mà vào cái ngành học đó thì không biết là như y thì mình phải có cái bài thi để được nhận vào. Với dược thì có cái bài
thì
thi.
Thì có PCAT.
PCAT
là một cái chương trình về pharmacy giống như là MCAT, nhưng mà họ chú trọng về để mà chú trọng về cái ngành liên hệ với cái dược sĩ hơn.
Lý hóa sinh đó.
Lý hóa sinh.
Nhưng mà Trà My muốn hỏi thăm là cái nội dung cái bài thi đó khó dễ như thế nào?
Thì nó giống như MCAT. Cái điều đòi hỏi nhất đó là cái điểm trung bình của các bạn phải từ 3.8 cho đến 4.0 thì người ta mới nhận vào. Cái PCAT là tùy theo, tôi không có thời giờ để tôi nghiên cứu nhiều về cái đó. Nhưng mà cái điểm đó cũng cần rất là cao các bạn mới được vào cái chương trình dược sĩ.
4 năm đầu đại học gọi là đại cương đó giáo sư, thì có cần nhất thiết là phải qua đi theo những cái ngành sinh hóa thì mới được nhận?
Có nghĩa là các bạn theo cái chương trình cử nhân khoa học nào nhưng cũng nên vào, nó có liên hệ đến dược sĩ. Chẳng hạn giống như là về ngành hóa học, ngành lý hóa, thì như vậy thì nó dễ dàng hơn. Bất cứ cái ngành, thậm chí có thể đi học về engineering, về kỹ sư, giống như cái ngành là biomedical engineering thì nó cũng có những cái lớp học mà các bạn có thể học để mà thi cái PCAT. Có nghĩa rằng là cái quan trọng nhất là các bạn phải có cái kiến thức để mà thi PCAT, cái điểm nó cao thì mới được nhận vào trường.
Nói như vậy có thể hiểu rằng là nếu như 4 năm đầu một bạn học cái ngành khoa học xã hội nhân văn, không liên quan gì tới bên lý hóa sinh hết, mà bây giờ học xong rồi ra trường lại chuyển, muốn có cái ý định là đi học dược, thì như vậy thì phải lấy những cái lớp nào đó cần thiết để có thể đủ khả năng để thi cái PCAT đó, phải không giáo sư?
Có nghĩa là nếu các bạn ra cử nhân về một cái ngành nào không liên quan đến dược thì các bạn phải bỏ thời giờ thêm một vài năm nữa học chương trình để mà được thi được cái PCAT.
Như vậy thì nó rất là mất thời gian. Thêm 2 năm nữa là 12 năm. Thưa giáo sư, trung bình học phí của ngành dược một năm bao nhiêu ạ?
Thì giống như mấy trường khác, có nghĩa rằng là mấy chương trình khác là từ 35.000 cho đến 40.000, 50.000 một năm. Và thường thường thì học bổng thì sau cái năm 4 năm đại học tổng quát, thì khi vào trường dược thì học bổng ít người ta cho lắm. Thì giống như chương trình về y, thì cũng giống như vậy, hay là về chương trình về nha. thì chương trình dược thì cũng có những cái sự cản trở như vậy là cái học bổng không được nhiều.
Vâng. Như vậy một du học sinh ở nước ngoài, ví dụ như một bạn ở Việt Nam muốn theo ngành dược ở Mỹ và tìm kiếm cơ hội học bổng thì nên tìm kiếm ở đâu và nên trau dồi như thế nào để có được cái xác suất rất là nhỏ đó?
Cái thứ nhất là các bạn phải chú ý đến 4 năm đầu tiên. Thì có thể học ở Việt Nam và một cái trường nào được công nhận ở Mỹ và học những cái lớp học mà nó liên quan đến ngành dược và thi cái PCAT điểm cao và điểm trung bình cao. Khi mà qua Mỹ mà muốn học một trường nào thì phải liên lạc thẳng với những trường đó để có những chương trình học bổng như thế nào. Thì các bạn mới biết không có những cái tin tức nào mà nó tổng quát cho tất cả các đại học trên nước Mỹ tùy theo cái trường hợp, cái tiểu bang nào và cái đại học nào.
Dạ, trong số những trường dược, giáo sư nói là có rất là ít trường, có 100 mấy chục trường thôi.
Vâng, 135 trường.
Dạ, trong top mà 10 trường dược nổi tiếng thì giáo sư thấy là nó nằm ở những tiểu bang nào?
Vâng, thì nó cũng nằm đủ tiểu bang. Thì tại chương trình này thì tôi cũng rất là chú ý về vấn đề là mình không có quảng cáo cho một cái trường nào hết.
Vâng.
Thì tôi nghĩ rằng là bất cứ tiểu bang nào nó cũng có một những cái trường cao, những trường lớn và những trường có giá trị. Thì các bạn nên lên Google và coi.
Những cái khả năng hoặc là những cái kỹ năng cần thiết mà một du học sinh quốc tế vào Mỹ để học ngành dược đó, thì theo giáo sư là cần trau dồi kỹ năng nói, viết, đọc hay là...
Thì về điều kiện về Anh văn thì giống như những cái ngành khác, các bạn cũng phải thi IELTS hay là thi TOEFL và có đủ điểm về IELTS là tối thiểu từ 6.5 cho đến 7 chấm. Và cái ngành về TOEFL thì cũng là cao cũng
Trong các cái ngành, trong ngành dược đó, giáo sư có phân ngành nhỏ ra phân ngành dược này dược kia dược nọ thì có sự khác biệt như thế nào?
Có rất là nhiều. Thì tôi nói thì trong thời gian đi học tiến sĩ về dược thì các bạn học tổng quát năm đầu thì học căn bản về những cái ngành liên quan đến ngành dược và làm thực tập. Và năm thứ hai, thứ ba thì họ học những cái lớp học nó cao hơn và vẫn làm thực tập. Và năm cuối cùng là làm thực tập rất là nhiều, cho đến 7 lần. Và mỗi lần như vậy có thể rằng là 6-7 tuần. Và sau đó thì các bạn ra được Doctor of Pharmacy thì các bạn có thể chú trọng mà phát triển về một cái ngành nào đó các bạn muốn làm việc. Và tùy theo cái ngành đó thì mình chọn một cái trường để làm nội trú. Thì trường nội trú đó người ta sẽ cho mình những cái cơ hội để mình phát triển về cái ngành của mình. Và tùy theo, có nghĩa là giống như tôi nói vừa rồi là có những cái cơ hội có thể đi làm cho những cái hãng ngoài hay là đi làm sales representative để mà đi quảng cáo cái thuốc, hay là có thể làm giáo sư ở đại học để mà nghiên cứu. Thì cái đó là tùy theo cái residency.
Giáo sư nói là ngành dược là trong thời gian học là cần rất là nhiều sự thực tập. Thì những cái sự thực tập đó thưa giáo sư, là mình được gửi đi ra ngoài những cái hãng thuốc để coi bào chế thuốc như thế nào.
Thì thường thường những trường dược ở Mỹ thì họ có những chương trình cộng tác với các hãng dược. Thì các em sinh viên có thể vào có cái cơ hội đi làm và thực tập làm việc dưới sự điều khiển của một giáo sư full time của trường để các bạn, các em có thể học hỏi thêm. Thì thường thường là đi làm, thường thường tôi nghĩ là có lương nữa. Có cái cái stipend để cho các em có cái cơ hội để được
Trong lúc các bạn làm việc, các bạn nghiên cứu thì các bạn có cái thu nhập, được lương. Và cái thời gian làm việc thì chắc như cũng như những ngành khác là 40 tiếng một tuần.
Tùy theo, nếu mà chương trình thực tập họ có thể theo kỳ trước mình nói là cái chương trình F1 visa qua đây đi làm để lấy tiền thêm thì không có tối đa là khoảng 20 tiếng một tuần. Nhưng mà chương trình thực tập giống như năm thứ tư của ngành dược thì có thể họ làm có nhiều hơn. Tại vì cái đó là một cái điều kiện cho cái chương trình đi học, không phải là cái mục đích để làm có tiền. Bởi thế không có cái sự giới hạn.
Tức là người ta càng cần mình có điều kiện thực tập càng nhiều càng tốt.
Có thể là 100% phải trong cái năm đó hay là trong một cái semester đó mình phải đi làm thực tập.
Cái thời gian mà đã xong tốt nghiệp rồi mà cần phải nội trú đó giáo sư. Thì giáo sư nói là trung bình là từ 1 tới 2 năm.
Chương trình thường thường là 1 năm. Và nhiều trường, tại vì những chương trình hơi khó khăn hơn thì 2 năm. Nó so sánh với ngành y thì nó ngắn hạn hơn một chút.
Nhưng mà trong thời gian nội trú đó thì cái lương...
Theo tôi biết thì nó cũng có cái lương bổng rất là ít, từ 20.000 cho đến 30.000 mà thôi. Theo tôi biết. Nhưng mà nhiều trường thì họ cho nhiều tiền hơn. Nhiều trường thì có đôi lúc là họ không cho tiền mà bắt là phải trả tiền nữa, dạ, tùy theo cái trường nào mình muốn học.
Dạ vâng, một du học sinh từ Việt Nam vào đây muốn học dược đó, thì dĩ nhiên là các bạn phải thi cái bài thi PCAT, dạ, như giáo sư nói. Vâng. Bài thi đó quốc tế và thi như thế nào? Ở Việt Nam thi được hay không? Hay là qua
theo
đây?
Tôi biết thì tất giống như những cái chương trình khác, tôi không có rõ ràng lắm. Tại vì cái chú trọng hôm nay chúng ta để mà giới thiệu căn bản về cái chương trình dược mà thôi.
Dạ.
Thì theo tôi biết thì người ta, theo tôi biết thì tôi nghĩ rằng là cũng có chương trình online các bạn có thể lấy ở Việt Nam được. Các bạn muốn hiểu rõ về cái điều kiện và những cái chỗ mà các bạn có thể lấy được thì các bạn nên Google.
Dạ vâng.
Google về cái PCAT.
Vâng. Dạ vâng. Không biết là còn những thông tin nào mà giáo sư muốn gửi tới trong lúc mà Trà My bắt đầu nhận câu hỏi. Giáo sư muốn trình bày thêm những thông tin nào mà Trà My chưa kịp hỏi không ạ?
Thì tôi nói giống như tất cả những cái ngành ngành y, cái gì có liên quan đến vấn đề phục vụ của những người mà họ cần cái sự phục vụ của mình.
Yeah.
Trong ngành y, ngành nha, ngành dược là mình vào là mình phải làm để cho làm để có tiền. Tại vì mình có sự ham mê.
Vâng.
Tại vì cái ngành này không cần đòi hỏi cái sức lực của mình khi ra trường rất là nhiều.
Vâng.
Bởi thế nếu các bạn chỉ muốn đi vào làm tại vì cái lương cao, tại vì muốn làm, tại vì sau này có được nhiều tiền, thì cái đó là cái chuyện sai lầm.
Yeah.
Muốn làm tại vì mình muốn phục vụ những cái người họ lâm nạn. Cái vấn đề có tiền là chuyện dĩ nhiên mà thôi. Mà nếu các bạn chỉ muốn làm có tiền mà có sự bất mãn về cái ngành thì các bạn sẽ bỏ ngành.
Dạ vâng. Trong lúc này Trà My đang nhận được một số câu hỏi liên quan tới ngành dược, thưa giáo sư. Câu hỏi của bạn Trọng Khoa: chi phí học ngành dược bậc đại học ở Mỹ trung bình bao nhiêu? Thì mình giáo sư cũng vừa nói
rồi, trung bình là khoảng từ 40.000 đến 50.000.
Dạ, 40-50.000 một năm. Thời gian đại học dược hết mấy năm?
Có thể là nếu các bạn theo chương trình cử nhân thì 4 năm, nhưng mà các bạn không phải học hết chương trình cử nhân mới được vào chương trình PharmD.
Yeah.
Các bạn có thể học 2 năm hay là 3 năm tùy theo. Và nếu các bạn có đủ căn bản để thi PCAT thì cái đó là chuyện quan trọng hơn.
Yeah. Học 2 năm mà các bạn thi đậu được cái bài thi PCAT vào ngành dược thì các bạn bỏ hẳn luôn, không cần phải học 4 năm.
Nó khác hẳn với những ngành khác, giống như ngành y và ngành nha. Thì về ngành dược, các bạn không phải có cái bằng cử nhân.
Yeah, vâng.
Các bạn miễn sao có căn bản để mà vào học chương trình dược. Họ trong cái sở họ phỏng vấn mình rất là quan trọng.
Yeah.
Vâng. Và cái điểm trung bình của bạn và điểm PCAT rất là quan trọng.
Yeah.
Vâng.
Quan trọng là học lực, vượt được kỳ thi PCAT và vượt được cái kỳ phỏng vấn.
Nhưng mà nếu mà tôi có lời khuyên thì nên mình đã mất công mình học trong 2 năm.
Yeah.
Thì cứ học 4 năm. Lỡ có gì mà mình không theo ngành dược được thì mình tối thiểu mình có một cái bằng 4 năm để mình hành nghề và lấy làm tiền được.
Yeah. Nhưng mà 4 năm đó thì ra chưa gọi là dược đâu phải không giáo sư?
Chưa ra là dược, nhưng mà tỷ dụ giống như tại vì tôi ở trong ngành kỹ sư, bởi thế tôi muốn quảng cáo về ngành kỹ sư nhiều.
Yeah.
Không hẳn đi học trường nào. Nếu mà các bạn học về biomedical engineering là cái ngành về kỹ sư mà sau 4 năm các bạn cũng có thể được thi PCAT được.
Yeah.
Nhưng mà nếu các bạn đổi ý hay là không vào được trường dược thì tối thiểu các bạn có thể đi làm.
Dạ, có được cái bằng.
Có cái bằng tối thiểu là cũng làm được 70-80 ngàn đô la một năm.
Dạ, vâng.
Kỹ sư của ngành đó.
Dạ vâng. Câu hỏi của cái bạn hồi nãy luôn, trường đại học nổi tiếng nhất ở Mỹ về dược.
Tôi không nói tại vì cái như vậy nó không có fair với những trường khác.
Dạ.
Đó theo cái ý của tôi thôi. Các bạn muốn thì các bạn nên Google. Nó có online hết.
Dạ vâng. Bạn Đức Phong hỏi cử nhân công nghệ sinh học muốn chuyển qua dược thì sao ạ?
Rất là dễ. Công nghệ sinh học là chắc là tôi nghĩ dịch ra là biomedical engineering đó. Thì trong khi các bạn đi học thì các bạn nên hỏi trong chương trình đó có chương trình nào nó có pre-med hay pre-pharmacy hay không.
Yeah.
Thì người ta hướng dẫn. Mà nếu không thì mình phải hỏi rõ ràng là mình có quyền học những cái lớp học khác để mình chuẩn bị cho mình thi PCAT hay không.
Dạ vâng. Câu hỏi này của một bạn gửi về email. Học lực 3 năm trung học cuối cùng 10, 11, 12 đó là 8.6. IELTS 7 điểm.
Vâng.
SAT 1410.
Vâng.
Toán thì 704. Đọc viết 607. Thì có học dược được không? thưa giáo sư?
Tôi nghĩ là rất là có cơ hội, mặc dù không phải dược nhưng mà những ngành khác cái điểm của bạn rất là cao.
Dạ, như vậy là bạn này học lực rất là khá rồi. Dạ, vâng. Mức học phí và sinh hoạt phí của ngành dược, học phí giáo sư vừa nói 450.000 một năm, còn sinh hoạt phí cho ngành dược
có thể là nó có những cái phí, có những cái chi phí cho những cái đó thì tùy theo cái trường đại học đó mà thôi. Dạ. Tôi có thể nói được. Tôi nghĩ trung bình khoảng từ 1.000 cho đến 1.500 một năm mà thôi.
Dạ.
Theo tôi biết, là vì tôi so sánh những ngành khác.
Vâng, đó là giáo sư nói là sinh hoạt phí ăn ở.
Sinh hoạt phí có nghĩa là ăn ở. Tôi tưởng là cái practical training về phí. Sinh hoạt phí có thể là 12.000 đô la một năm.
Một năm.
Trung bình là 1.000 một tháng.
Dạ. Còn hồi nãy giáo sư nói 1.000, 2.000 một năm đó là...
Là những cái chi phí và... Ví dụ khi mình đi học thì mình trả cái học phí. Dạ. Nhưng mà khi mình làm những cái phòng thí nghiệm thì có những cái technical fee hay là laboratory fee hay là technology information fee, là cái đó là khác.
Những cái phí tốn nhỏ nhỏ.
Dạ, vâng.
Nhưng mà chưa kể đó là dụng cụ hoặc là sách vở là chưa kể.
Chưa kể, vâng.
Dạ vâng.
Sinh hoạt phí có nghĩa là về room and board.
Thưa, hiện bây giờ Trâm mới nhận được một số câu hỏi ngay lúc này, nhưng mà xin các bạn cho vài phút ưu tiên cho những câu hỏi trước đó đã gửi về trước. Thưa giáo sư là... Bạn Trần Minh Đức, câu hỏi không liên quan tới ngành dược nhưng mà vì là đã gửi về trước, xin giáo sư một phút.
Vâng.
Tư vấn về điều kiện học trung học phổ thông, tức là học cấp 3 đó giáo sư.
Vâng.
Tiếng Anh chưa qua chuẩn thì có theo học phổ thông ở Mỹ được không? Như thế nào thì được nhận được bằng tốt nghiệp phổ thông và cách xét chọn vào một trường đại học ở Mỹ?
Theo tôi biết là nếu các bạn không có đủ căn bản về Anh văn thì rất là mất thời giờ qua đại học, tại vì đi học high school là người ta cần có tiếng tiếng Anh căn bản, và cái đó không có đủ điều kiện để được cái đi được visa đi học ở Mỹ. Thì như những cái chương trình khác, nếu các bạn muốn đi được F1 visa thì các bạn phải có cái căn bản về Anh văn. Nếu chưa được chuẩn, chưa thi đậu thì không được visa thì làm sao đi học được.
Vâng. Câu hỏi kế tiếp, bạn Nguyên Ngọc Thủy hỏi là con của bạn tốt nghiệp tiếng Anh tức là tiếng Anh giỏi, năm nay 13 tuổi, dự định thi IELTS, 13 tuổi nhưng mà đã định thi IELTS rồi. Thì muốn cho con học tú tài IB.
Vâng, là International Baccalaureate.
Dạ, thì không biết là các trường phổ thông ở Mỹ có cho học bổng cho cái tú tài IB không? Và làm cách nào để xin được học bổng phổ thông?
Có hai câu hỏi. Cái thứ nhất là IB, cái thứ nhì là học bổng. Theo tôi biết, nếu mà đi học trung học phổ thông ở Mỹ chỉ học được một năm mà thôi. Và các bạn nên kiếm cách hỏi những cái trường nào mà nếu mà học một năm họ cho mình thi IB hay không. Cái thứ nhì là tôi biết là rất là khó khăn cho học bổng. Trung bình là các bạn phải trả học phí từ 10 cho đến 15.000 đô la một năm để học được một cái trường trung học công lập ở bên này. Và các bạn chỉ học được một năm mà thôi. Và sau đó phải chuyển qua trường tư.
Vì cũng có rất là nhiều những thắc mắc liên quan tới cái việc đi học Mỹ bắt đầu từ năm cuối cùng, trước khi bước vào đại học đó, bắt đầu từ năm cuối cùng của phổ thông, tức là năm lớp 12. Thì có rất là nhiều bạn muốn hỏi thăm xem là học lớp 12 ở Mỹ có phải là bước đệm tốt trước khi đi qua học đại học hay không? Hay là qua nên vào thẳng ngành đại học? Thì với những cái nhu cầu đó thì Trà My xin hẹn các bạn vào tuần tới. Sẽ có một chuyên gia chuyên giải đáp về cái ngành học phổ thông, trung học phổ thông lớp 12 ở Mỹ. Sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi liên quan tới ngành học này, cái cấp học này. Các bạn nào đang học lớp 11, chuẩn bị muốn qua Mỹ học lớp 12, xin mời tham gia vào chương trình tuần tới.
Chương trình đặc biệt cho tuần tới.
Tiếp theo câu hỏi của bạn Nguyên Vũ, năm nay 18 tuổi, học lực khá, đang làm hồ sơ xin visa du học Mỹ. Nhưng mà chị gái của bạn đã du học và kết hôn có thẻ xanh hợp pháp. Đang làm kỹ sư cho một công ty lớn ở Mỹ. Thì cái chuyện cô chị gái kết hôn ở lại vân vân có ảnh hưởng tới cơ hội xin visa không?
Theo chúng tôi nói từ trước rất là nhiều lần.
Thì
không có bao giờ có ảnh hưởng đến vấn đề gia đình của mình, không có ảnh hưởng đến vấn đề được đậu hay không trong cái buổi phỏng vấn cho F1 visa. Tại vì theo tôi nói là nếu mà có gia đình và bất cứ tình trạng nào, người ta không có nghĩ như vậy, nó liên hệ đến cái trường hợp của mình, mỗi trường hợp của một trường hợp khác.
Nhưng mà trong khi phỏng vấn có thể là cái người phỏng vấn hỏi là có thân nhân nào đã đi du học
mình phải nói ra, tại vì họ biết rõ về mình rất là nhiều, bởi thế mình rất là thành thật phải nói tất cả những chi tiết cho họ biết. Và nếu mình giấu đi tại vì mình nghĩ nó liên hệ không tốt cho đến cái trường hợp của mình thì cái đó là cái nguyên nhân mình sẽ không được visa.
Cảm ơn giáo sư. Ngay lúc này bạn Việt Cường Võ hỏi thời gian sau học sau tiến sĩ về giáo dục là bao lâu thưa giáo sư? Ngành giáo dục mà học sau tiến sĩ.
Ngành giáo dục thì ra tiến sĩ rồi thì tiến sĩ giáo dục thì thường thường là đi làm yeah. hay là làm đi dạy hay là làm tùy theo. Thì cái câu hỏi là sau được tiến sĩ giáo dục là Doctor of Education đó, thì tùy theo các bạn, nếu các bạn muốn đi làm nghiên cứu ở những cái công những cái cơ quan lớn của chính phủ Hoa Kỳ ở đây, giống như Department of Education,
Bộ Giáo dục,
hay là đi làm giáo sư, thì tùy theo đó là sau đó là các bạn làm, thì tôi hiểu rõ câu hỏi như thế nào.
Nhưng mà nếu như mà học ngành giáo dục mà muốn học tiến sĩ thì 2 năm phải không ạ?
Tùy theo, đó, thường thường trung bình tiến sĩ ở Mỹ thì từ 2 cho đến 5 năm.
Yeah.
Tùy theo, 1 năm là mình phải học những cái lớp học, 1 năm cho đến 1 năm rưỡi.
Yeah.
Rồi phải thi xong rồi là phải làm luận án với tiến sĩ. Thì trung bình từ 3 đến 5 năm.
Dạ, tiếp tục trả lời câu hỏi của các bạn ngay lúc này. Bạn Anh Võ hỏi giáo sư là không có tiền du học được không?
Cũng hơi khó khăn đó. Dạ, yeah. dạ. Nếu các bạn hỏi học rất là giỏi, mà theo tôi biết thì có những chương trình để các bạn đi học vào từ năm đầu.
Vâng.
Nhưng mà tối đa tôi nghĩ người ta chỉ cho đến 80% là nhiều.
Vâng. Dạ.
Mà nếu mà các bạn nghĩ rằng là có được 100% thì cái chuyện đó rất là khó khăn.
Dạ vâng. Nhưng mà cũng có cơ hội nếu các bạn thật sự xuất sắc.
Rất xuất sắc.
Dạ.
Vâng. Vâng.
Và các bạn phải có điểm tiếng Anh quốc tế chuẩn các thứ.
Tất cả những điều kiện mình nói là về trước.
Dạ. Cơ hội lúc nào cũng có. Các bạn phải trau dồi cho mình thật là xuất sắc.
Rồi.
Thì lúc nào cánh cửa cơ hội cũng mở với lại tất cả các bạn. Chúc bạn may mắn ha. Bạn Thúy Kiều Phạm học quản trị kinh doanh nên học trường đại học nào ở Mỹ?
Rất là nhiều đại học. Các bạn có thể Google trên US News để coi những cái trường nào nổi tiếng ở Mỹ. Và cái điện quan trọng nhất là các bạn nghĩ rằng là các bạn có đủ khả năng để được nhận vào những trường đó hay không. Chưa chắc là những cái trường đại học lớn ở Mỹ mà nếu các bạn không đủ khả năng thì làm sao vào được. Chuyện quan trọng nhất là mình phải kiếm ra những cái trường mà mình có thể có khả năng được nhận vào. Và ở tiểu bang nào mình thích, các bạn muốn ở tiểu bang lạnh hay là nóng hay là như thế nào.
Vâng.
Thì cái đó là cái câu hỏi rất là tổng quát mà rất là khó khăn để trả lời.
Dạ vâng, cái câu hỏi này là của một người bạn gửi email về trước đó thưa giáo sư. Đang học, bạn muốn hỏi về kỳ thi USMLE. Có thể thi USMLE từ Việt Nam rồi chuyển kết quả qua Mỹ được không? Và thi như thế
USMLE
nào?
Là cái chương trình coi như là lấy license ở Mỹ đó.
Cái bằng cấp.
Cái bằng cấp đó. Yeah. Thì theo tôi biết, còn nhớ rằng là chương trình Y ở Mỹ rất là chi tiết. Có nghĩa là có 4 phần. Phần đầu thì khi các bạn học vào là sau năm thứ nhất phải thi đậu mới được qua năm thứ hai.
Yeah.
Và trong năm thứ hai, năm thứ ba, vào chương trình Doctor of Medicine đó, MD đó, thì các bạn phải thi cái chương trình này là thứ hai, chương trình gọi là phần 2 và phần CS. Và đến khi trước khi các bạn đã ra trường á, làm residency á, thì thi phần là thứ tư. Thì tôi nghĩ nếu mà thi ở Việt Nam mà không có cái liên hệ với một cái đại học ở Hoa Kỳ thì nó mất rất là mất thời giờ.
Vậy là cái điểm không được chuyển.
Vâng, vâng, vâng. Thì các bạn nên nghiên cứu, tôi sẽ nghiên cứu thêm về cái ngành đó, về cái những chi tiết đó và trả lời trong tương lai.
Dạ, xin hẹn người bạn này vào tuần tới ha.
Tuần tới.
Có thể giáo sư sẽ trả lời sau. Bạn Phạm Hồng Châu gửi email về hỏi là hiện bạn không ở Việt Nam, nhưng bạn cần một vài chứng chỉ như là GMAT, GRE, IELTS, TOEFL, IBT, B2, v.v. Thì trước đây có nghe nói là VEF có hỗ trợ thi GMAT ở trên mạng. Hiện nay còn chương trình này không ạ?
VEF là sắp rất là gần đóng cửa rồi.
Yeah.
Bởi thế tôi nghĩ rằng là mặc dù trong quá khứ người ta có những cái chương trình đó nhưng bây giờ đã hết rồi.
Yeah.
Tôi có lên cái mạng của VEF tại vì tôi là cũng một trong cái board member của cái VEF trong quá khứ.
Vâng.
Thì tôi thấy rằng là người ta không có đưa ra những chương trình hỗ trợ cho GMAT nữa.
Cái câu hỏi kế tiếp là như vậy thì VEF còn hỗ trợ cho thi chứng chỉ nào khác trong số
không, không còn, tại vì bây giờ hiện tại họ sửa soạn để đóng cửa.
Bạn Phan Thị Giáng Ngọc, bạn bị reinstatement I-20 vì khi chuyển trường thiếu giấy transfer I-20. Như vậy thì khi mà bị reinstatement vậy đã có bị cơ quan di trú Hoa Kỳ từ chối không?
Chắc là hết giờ rồi mình phải cắt.
Trà My xin phép là tạm dừng chương trình tại đây tại vì phòng thu đã báo là hết giờ cho chương trình. Xin hẹn lại những câu hỏi còn nợ vào tuần tới 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, tức là 11:30 tới 12:00 giờ miền Đông Hoa Kỳ thứ hai hàng tuần. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và một lần nữa cảm ơn giáo sư George Cường Nguyễn đã đến với chương trình hôm nay.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.